Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghệ sĩ Hoàng Sa. Nữ Tổng thống mới đắc cử của Đài Loan kêu gọi duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông. Và 46 du khách Việt biến mất ở Hàn Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, cộng tác viên Vũ Long tường trình về trào lưu không mặc quần dài khi đi tàu điện ở Chicago. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Việt Nam hôm nay đã tổ chức buổi lễ khởi công, đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm nghệ sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Quan chức trong nước cho biết việc chọn hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho dự án là vì Lý Sơn giống như một bảo tàng sống về Hoàng Sa với những di chỉ của triều đình nhà Nguyễn cho cư dân ra khai phá xác lập chủ quyền và quản lý ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm 2014. Công trình thứ nhất là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 3 năm ngoái. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong khi đó, tin trên các trang báo lề trái không thuộc quản lý của nhà nước cho biết nhiều nhà hoạt động xã hội và các nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, Vũng Tàu và Sài Gòn đã tổ chức các buổi lễ tưởng nhớ các binh sĩ Việt Nam đã ngã xuống ở Hoàng Sa hàng chục năm trước. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, một nhóm người Việt đang tới thăm Hàn Quốc không thị thực đã biến mất khỏi hòn đảo nghỉ mát Jeju. Tin này được chính quyền địa phương loan báo hôm 15 tháng 1. 46 người thuộc đoàn 155 người Việt Nam tới hòn đảo 3 ngày trước đó trong chuyến đi du lịch kéo dài 6 ngày. 10 người tìm cách bỏ trốn gồm 9 người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt lại đầu tuần trước và đang bị điều tra. Văn phòng phụ trách vấn đề nhập cư cho biết đang điều tra xem liệu có phải những người Việt Nam mất tích muốn làm việc trái phép ở Hàn Quốc hay không. Một quan chức của văn phòng này cho biết nếu những người Việt ra khỏi tỉnh Jeju cũng như bị phát hiện làm việc chui thì họ sẽ bị truy tố. Các du khách Việt Nam sẽ được phép rời Hàn Quốc ngày hôm nay nếu họ không còn bị nghi vấn. Cảnh sát và lực lượng tuần duyên cho biết họ đang nỗ lực ngăn chặn những người Việt mất tích chạy sang các tỉnh khác. Theo một điều luật đặc biệt dành cho Jeju, các du khách, trừ các công dân những nước có liên quan tới khủng bố, có thể tới thăm và ở lại hòn đảo này mà không cần visa, tối đa là 30 ngày. Trong khi đó, báo chí trong nước hôm nay đưa tin, đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc cho biết 26 trong số 56 người Việt biến mất tại Jeju đã về nước và cảnh sát đang tìm những người còn lại. Hai người khác không tìm thấy hộ chiếu nên vẫn ở lại. Trước đó, cũng theo vị đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cảnh sát sở tại đã tìm thấy 3 người Việt Nam đang làm việc ở một xưởng chế biến thực phẩm. Liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, nữ tổng thống mới đắc cử của Đài Loan, bà Thái Anh Văn, hôm nay đã kêu gọi các bên duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông, cũng như tìm ra một giải pháp cho hòa bình, cho cuộc tranh chấp ở vùng biển này. Bà cũng tuyên bố rằng Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố các mối quan hệ với Nhật Bản. Trung Quốc đã tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và thời gian qua đã cấp tập bồi đắp nhiều hòn đảo nhân tạo. Đài Loan cũng nằm trong số các bên nhận chủ quyền ở vùng biển được coi là chiến lược, nơi hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la được vận chuyển qua lại mỗi năm. Lời kêu gọi của bà Thái được đưa ra trong khi các tin tức từ Trung Quốc cho biết rằng các thân nhân, binh sĩ đồn trú trên một hòn đảo nhân tạo trên bãi đá chữ thập ở Trường Sa đã đáp máy bay tới thăm người thân. Bắc Kinh trước đó đã thực hiện một số chuyến bay họ coi là dân sự tới hòn đảo này và đã vấp phải phản đối của Việt Nam và Philippines. Đài Bắc và Hà Nội thời gian qua đã lời qua tiếng lại vì Biển Đông. Cuối năm ngoái, Đài Loan tuyên bố rằng việc xây dựng của họ trên hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa không phải là chuyện của nước khác, sau khi Việt Nam chỉ trích Đài Bắc, bất chấp quan ngại của mình khi cử các quan chức ra đảo Thái Bình mà người Việt Nam gọi là Ba Bình. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 13 tháng 12 ra tuyên bố nói rằng, theo luật pháp quốc tế, Đài Bắc có chủ quyền đối với Biển Đông, trong đó có quần đảo Nam Sa tức Trường Sa và Tây Sa tức Hoàng Sa, cũng như các vùng hãng hải lân cận. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc và Đài Loan. Thưa quý vị, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành động mưu tìm độc lập nào của Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của hòn đảo này. Tân Hoa Xã đã đăng tải một tuyên bố của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, cơ quan được giao quản lý mối quan hệ với Đài Bắc, trong đó tuyên bố rằng quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ lãnh thổ của mình vững như bàn thạch. Trước đó, đảng có xu hướng độc lập của bà Thái có tên gọi là Đảng Dân Tiến, tức DPP, đã đả bại Quốc dân đảng, tức KMT. Kể từ khi lên nắm quyền 8 năm trước, KMT đã mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Đảng DPP của bà Thái còn lần đầu tiên giành thế đa số tại cơ quan lập pháp của Đài Loan. Đây được coi là một diễn biến nhiều khả năng sẽ gây tác động tới các chính sách về kinh tế cũng như các vấn đề khác của Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan một phần lãnh thổ của Trung Quốc và từng đe dọa sẽ sử dụng vũ lực đối với hòn đảo này nếu Đài Bắc chính thức mưu tìm độc lập. Phát biểu với báo chí, ngay sau khi đối thủ của KMT là Eric Chu thừa nhận thất bại, bà Thái cam kết sẽ duy trì hòa bình cũng như mối quan hệ ổn định với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Chiến thắng của bà Thái ngày hôm qua được coi là vang dội nhất kể từ khi Đài Loan bắt đầu tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tin Iran, Tổng thống nước này ông Hassan Rouhani ngày hôm nay nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đang bước sang một chương mới trong lịch sử, đồng thời hoan nghênh việc chấm dứt các lệnh trừng phạt quốc tế vì các hoạt động hạt nhân của Iran. Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới ngày hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ kinh tế sau khi cơ quan nguyên tử năng quốc tế chứng thực rằng chính quyền Tehran đã tuân thủ các thỏa thuận từng đạt được ở Vienna, Áo hồi năm ngoái sau gần 2 năm thương thảo đầy căng thẳng. Thỏa thuận bao gồm việc chuyển hầu hết các nhiên liệu hạt nhân của Iran khỏi nước này, tháo dỡ và gỡ bỏ các thiết bị hạt nhân cũng như cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận nhiều hơn các cơ sở hạt nhân của Iran. Sang một khía cạnh khác cũng liên quan tới Iran, thưa quý vị, một chiếc máy bay chở một số công dân Mỹ mới được Iran phóng thích trong cuộc trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ đã cất cánh rời thủ đô của Tehran để tới Thụy Sĩ. Trong số đó có phóng viên của tờ Washington Post, ông Jason Rainian và binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ Amir Mizai Hekmati và mục sư Said Abedini. Tin cho hay các công dân Mỹ này sau đó sẽ được đưa tới một bệnh viện quân sự của Mỹ tại Đức để chữa trị. Đi cùng ông Rainian có mẹ và vợ ông cũng là một nhà báo. Việc thả 4 tù nhân Mỹ được công bố ngày hôm qua, chỉ vài giờ trước khi các nhà ngoại giao Iran và phương Tây thông báo việc thực thi một thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc phương Tây và Iran. Dẫn lời một quan chức Mỹ không rõ danh tính, hãng Reuters đưa tin rằng người Mỹ thứ tư được phóng thích, ông Nasrallah Khosravi Rouhani, không có mặt trên chuyến bay rời Tehran. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng những ai muốn rời Iran đã rời đi. Thưa quý vị, các quan chức Indonesia mới cho biết 4 thường dân thiệt mạng và 5 phần tử chủ chiến bị triệt hạ trong vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Jakarta tuần trước. Các quan chức ngày hôm nay cho rằng một nhân viên ngân hàng đã tử vong vì chấn thương trong vụ tấn công sử dụng bom, lựu đạn và súng do các chiến binh Hồi giáo thực hiện nhắm vào cảnh sát và các mục tiêu khác hôm thứ Năm. Các tin tức ban đầu cho hay rằng 5 chiến binh đã bị triệt hạ, nhưng giờ các quan chức nói rằng một người trong số họ là thường dân thiệt mạng trong vụ đụng độ còn làm 34 người khác bị thương. Và tin cuối, thưa quý vị, các quan chức ở miền đông Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 13 người và làm bị thương 14 người khác. Một phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết rằng kẻ đánh bom đã kích thuốc nổ sớm ngày hôm nay tại Jalalabad nhắm vào khu nhà ở của ông Abdullah Shinwari, một thành viên nổi bật trong hội đồng tỉnh Nangarhar. Ông Shinwari không hề hấn gì trong vụ này. Truyền thông địa phương đưa tin rằng vụ nổ xảy ra trong khi các vị bô lão tới nhà ông Shinwari để chào mừng người anh em của ông trở về sau khi bị Taliban giam giữ 9 tháng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Ra đường chỉ với một chiếc quần lót dưới tiết trời âm 10 độ C, có thể các bạn nghĩ điều này thật điên rồ. Vậy nhưng gần đây có hàng ngàn người không đồng ý với nhận định đó của bạn. Cộng tác viên Việt Long có bài tường trình chi tiết từ Chicago.
Bạn sẽ làm gì khi nhiệt độ ngoài trời đang là âm 10 độ C? Một câu hỏi không khó để trả lời với rất nhiều đáp án, nhưng nhóm người này lại có một lựa chọn không giống ai. Đó chính là ra đường mà không mặc quần dài. Chủ nhật vừa qua tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, hơn 100 người đã cùng nhau tập trung tại bến tàu Red Line Loyola của thành phố để hưởng ứng chiến dịch tàu điện không quần dài. Tại đây, những thành viên tham gia chiến dịch mặc những chiếc quần lót nhiều màu sắc cùng nhau tỏa ra các bến tàu khác nhau. Anh Justin Hadesty, trưởng ban tổ chức chiến dịch cho biết. Tôi đã tham gia chiến dịch này được 9 năm nay. Lần đầu tiên chiến dịch này được khởi xướng tại New York cách đây 15 năm. Sau đó khoảng 5 năm thì nó được nhân rộng ra rất nhiều thành phố có hệ thống tàu điện công cộng. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Chicago, những thành viên của chiến dịch vẫn không ngần ngại phô diễn những kiểu quần lót ngộ nghĩnh một cách đầy tự hào. Red Line là tuyến tàu điện chính đông đúc của Chicago, chạy xuyên qua trung tâm thành phố. Chính vì vậy, chiến dịch này đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn tò mò của những hành khách. Đầu tiên tôi nghĩ đây là một trò điên khùng nào đấy. Sau đó thì những người khác bắt đầu làm trò tương tự. Nhưng mà tôi nghĩ nó làm cho chuyến tàu của chúng tôi thú vị hơn rất nhiều. Đây là Chicago mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Tàu điện không quần dài là một chiến dịch toàn cầu được khởi xướng bởi những người dân New York vào năm 2002. Kể từ đó, đến ngày này hàng năm, hàng ngàn người đã cùng nhau cởi bỏ quần dài và leo lên những chuyến tàu điện tại 60 thành phố trên 25 quốc gia toàn thế giới. Khi được hỏi về mục đích của chiến dịch, anh Justin cho biết thêm. Chúng tôi chỉ muốn làm một điều gì đó thật vui cho tất cả mọi người mà thôi. Trong số hơn 100 thành viên tham gia, chỉ có khoảng 4 đến 5 người Á Châu. Đó cũng là điều dễ hiểu khi văn hóa Á Đông vốn không quá cởi mở với những hoạt động như thế này. Một du học sinh người Nhật đang theo học tại Chicago cho biết. Tôi không nghĩ là những hoạt động kiểu như thế này được chấp nhận tại Nhật Bản. Thông thường thì người Nhật sẽ cố gắng ăn mặc thật kín đáo, che đi những phần nhạy cảm của cơ thể hơn là khoe chúng ra, ngay cả khi mùa hè đến cũng vậy. Nếu bạn muốn tham gia chiến dịch này vào năm sau, có một điều cần lưu ý, đó là tuyệt đối không được để lộ bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ gặp không ít rắc rối với cảnh sát địa phương.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Huyền thoại âm nhạc người Anh David Bowie qua đời hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 1 năm 2016 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Mới hai ngày trước, album thứ 25 của ông là Black Star được phát hành trùng hợp với sinh nhật thứ 69 của ông. Có người coi đây là món quà cuối cùng của David Bowie cho đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Trong mục đời sống và văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này, mời quý vị cùng tưởng niệm người nghệ sĩ đa tài đã tận hiến cuộc đời cho nghệ thuật cho tới những giây phút cuối đời.
David Bowie ra đi một cách êm ả hôm Chủ nhật vừa qua, trong vòng tay của những người thân, sau 18 tháng can đảm chống chọi với bệnh ung thư. Vài giờ sau khi tin dữ loan truyền, chương trình 60 Minutes phát trên mạng một số trích đoạn của một cuộc phỏng vấn chưa từng được phổ biến với người nghệ sĩ đa tài dưới tiêu đề Anh đã ra đi nhưng sẽ không bao giờ chìm trong quên lãng. Trong Black Star, album cuối cùng mang âm hưởng nhạc jazz của người nghệ sĩ, có một nhạc phẩm với ca từ Look up here, I'm in heaven, có nghĩa là hãy ngước nhìn lên đây, tôi đang ở thiên đàng, nghe như một lời chăn trối sau cùng. Nhưng theo nhà sản xuất Black Star Tony Visconti, thì David Bowie đã sáng tác và thâu thử 5 nhạc phẩm mới trong những tuần lễ gần đây. Nói chuyện với tạp chí Rolling Stone, ông Visconti cho biết David Bowie đã gọi điện cho ông khoảng một tuần trước khi qua đời và cho biết là ông đang thực hiện album kế tiếp sau Black Star. Nhà sản xuất nói:
Tôi vô cùng mừng rỡ, tôi nghĩ, và David cũng thế. Anh tin rằng ít nhất anh cũng còn vài tháng nữa. Thế cho nên tôi đoán rằng đoạn cuối có lẽ tới rất nhanh. Có thể David trở bệnh nặng rất nhanh ngay sau cuộc điện đàm đó.
Visconti còn là nhạc sĩ đã hợp tác với David Bowie để sản xuất các album nổi tiếng khác như The Man Who Sold the World và The Next Day. Là một công dân Anh có tên thật là David Robert Jones, David Bowie là một nghệ sĩ đa tài. Ông vừa là ca sĩ, vừa là một nhạc sĩ biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ, lại còn là một nhà sản xuất, phối âm, sáng tác nhạc, họa sĩ, diễn viên và dĩ nhiên là một ca sĩ tên tuổi. David Bowie đã là một khuôn mặt quen thuộc của thế giới âm nhạc trong suốt 4 thập niên. Giới phê bình và các nghệ sĩ khác coi David Bowie là một nghệ sĩ đầy óc sáng tạo, không chấp nhận bị khép vào bất cứ khuôn khổ cứng nhắc nào. Ông là nghệ sĩ tiên phong, công khai khai thác khái niệm song tính, cả về cách ăn mặc, trang điểm và phong cách trình diễn. Mặc dù trong cuộc đời riêng tư, ông tỏ ra khá ngăn nắp, chỉ có 2 đời vợ. Bowie chỉ lập gia đình lại 10 năm sau khi người vợ thứ nhất là Angie Bowie bỏ ông ra đi. Nhiều từ ngữ đã được dùng để miêu tả nghệ sĩ có nhiều khuôn mặt này, như là thiên tài, biểu tượng, huyền thoại, ngoại hạng, vân vân. Bowie phối hợp những khái niệm vốn vẫn tách rời như rock và kịch nghệ, nam và nữ, sự thật và sự giả tạo. Là một họa sĩ, Bowie còn có sở thích về thời trang. Khiếu thẩm mỹ của ông đã được sử dụng cả trong âm nhạc lẫn trong đời thường để giúp Bowie luôn luôn đổi mới về cả phong cách lẫn bản sắc văn hóa. Một bản nhạc phát hành năm 1971 là Changes, đổi thay. Bản nhạc này dường như đã vạch ra một con đường và là yếu tố hầu như bất biến trong những chuyển động thay đổi không ngừng trong sự nghiệp của người nghệ sĩ này. Bowie nổi tiếng về cách trang phục phóng khoáng giữa nam và nữ và lối suy nghĩ cũng phóng khoáng không kém. Không muốn bị gò bó trong bất cứ một thể loại nhạc duy nhất nào, Bowie đã từng thử nghiệm với nhiều loại nhạc khác nhau như glam rock, hard rock, dance, pop, soul và punk.
Với óc sáng tạo và sự độc đáo đó, David Bowie là nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ Madonna cho tới Lord, ca sĩ New Zealand đã nổi tiếng từ thời tuổi teen. Sau khi nhận tin dữ, Lord vinh danh người hùng Bowie trên trang mạng Twitter của cô. Lord cảm động kể lại câu chuyện về lần đầu tiên cô gặp người nghệ sĩ tài hoa cách đây 2 năm, năm cô mới lên 16 tuổi, khi đến trình diễn tại một party ở New York để vinh danh nữ diễn viên Tilda Swinton. Sau khi nghe cô hát, Bowie đã yêu cầu Lord đến gặp ông. Sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn nghệ sĩ, một nghệ sĩ dày kinh nghiệm và một nghệ sĩ chập chững ở bước đầu sự nghiệp, đã làm thay đổi cả cuộc đời của cô, theo lời kể của Lord. Giờ mới lên 19 tuổi, Lord kể rằng Bowie nói ông cảm thấy như nghe tương lai khi lắng nghe cô hát. Visconti sẽ là một trong các nhạc sĩ sẽ trình diễn tại buổi hòa nhạc tưởng niệm David Bowie tại hội trường Carnegie ở New York vào tháng 3 sắp tới. Buổi trình diễn âm nhạc của David Bowie thoạt tiên được tổ chức như một sự kiện nhằm vinh danh những thành tựu của người nghệ sĩ, giờ đây trở thành dịp để giới hâm mộ chia sẻ niềm tiếc thương sau sự ra đi của David Bowie. David Bowie cũng sẽ được vinh danh tại giải Brit Awards vào tháng tới, với một buổi trình diễn mà ban tổ chức miêu tả là để mừng cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của thời đại.
David Bowie từ bỏ cuộc chơi vào lúc 69 tuổi, hôm Chủ nhật 10 tháng 1, để lại vợ, người mẫu quốc tế Iman và hai con, Duncan, 44 tuổi, là con trai với người vợ đầu tiên, và ái nữ Alexandria, 15 tuổi. Một ngày sau cái chết của chồng, cựu người mẫu quốc tế 60 tuổi Iman đã nói lên tình yêu dành cho chồng trên Instagram. Bà viết, đôi khi ta không biết được giá trị thực thụ của một thời khắc cho tới khi nó đã trở thành quá khứ. David Bowie đã được hỏa táng ngay sau khi qua đời. Lễ hỏa táng không có sự có mặt của người thân và bạn bè như lời chăn trối của người đã khuất. Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí Đời sống văn hóa tối Chủ nhật tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
1.700.000 người Việt đang sinh sống trên đất Mỹ kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 75. Họ là ai? Họ sinh tồn bằng cách nào? Hội nhập ra sao? Và hiện nay phát triển tới mức nào trên bến bờ tự do mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để được đặt chân tới đây? Đó có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh. Các bạn sẽ tìm được những giải đáp sâu sắc và thú vị qua tác phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ do Nhật báo Người Việt vừa phát hành, điểm lại 40 năm cộng đồng Việt hiện diện và trưởng thành tại Hoa Kỳ, từ khổ đau mất mát vươn tới những thành tựu đáng hãnh diện. Tập sách trên 700 trang của nhiều tác giả chứa đựng những câu chuyện thật được ký giả người Việt thu thập từ các chuyến thực tế lên rừng xuống biển, trải dài khắp các tiểu bang có đông người Việt sinh sống, và những câu chuyện do chính độc giả người Việt ghi lại từ trải nghiệm bản thân. Để chia sẻ đến các bạn niềm tự hào về cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với những người góp phần làm nên quyển sách. Phóng viên Đỗ Dũng và Ngọc Lan, hai trong số các tác giả chủ chốt trong tập sách.
Hành trình nhớ có nghĩa là chưa có kết thúc. Chữ hành trình rất là hay. Nó nói về cái 40 năm cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nói lên hết tất cả những gì mà người Việt hội nhập vào nước Mỹ, làm nên lịch sử ở nước Mỹ, những gì mà người Việt đạt được tới ngày hôm nay ở tại nước Mỹ. Hành trình nó sẽ còn tiếp tục.
Hành trình nó cũng gợi ra những gì mà mình đã đi qua, cũng là một sự nhìn lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nhìn lại, chị Lan?
Và như Trà My vừa nói, mình nhìn lại cái chặng đường mình đã qua. Thì quyển sách này nó bắt đầu bằng hồi ức những ngày cuối tháng 4 năm 1955, coi đó như là một cái dấu mốc để từ đó nó mở ra cái sự hiện diện của người Việt ở trên đất Mỹ. Và từ cái hồi ức vào những ngày cuối tháng 4 thì nó bắt đầu dẫn dắt đến hồi ức cuộc di tản 1975, rồi hồi ức Baby Leaf, rồi tiếp theo đó là đến cái hành trình vượt biên, rồi hành trình của những ngày đầu định cư của người Việt tại Hoa Kỳ, rồi tù nhân chính trị và HO, rồi cộng đồng người Việt ở Nam Cali, cộng đồng người Việt ở Bắc Cali và ở nhiều nơi khác đã hình thành và phát triển như thế nào. Thì đó là nội dung của quyển Hành trình 40 năm của người Việt trên đất Mỹ.
Nói về điểm son của tác phẩm này so với những cái tác phẩm cùng chủ đề khác, thì anh Dũng thấy cái điểm son đó nó nằm ở chỗ nào?
Điểm đặc biệt kỳ này Nhật báo Người Việt đó là gửi phóng viên đi những cái vùng mà tập trung người Việt đông đúc, ví dụ Nam California, Bắc California, vùng Washington, Houston, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vùng Midwest, vùng miền Nam nước Mỹ, là những cái vùng mà có nhiều người Việt cư ngụ. và chúng tôi đưa lên một cái bức tranh khá là đầy đủ so với những cái cuộc nghiên cứu trước đây. Chúng tôi vừa sử dụng con số của Cục Thống kê Hoa Kỳ, đồng thời chúng tôi đi phỏng vấn từng người một và kể họ kể những câu chuyện đó, rồi chúng tôi quay phim. Trong cái cuốn sách này, bất kỳ ai người Việt Nam nào đọc đó, mình đều thấy cái hình ảnh của mình trong đó. Và cũng qua những cái chuyện này, chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai người Việt Nam đi về đâu. Thì đó là cái điểm đặc biệt của cuốn sách này, thưa chị.
Trong số các mẫu chuyện góp phần vào hành trình này thì anh có thể kể một câu chuyện mà anh cho là thú vị nhất?
Tôi thấy cái câu chuyện thú vị nhất là một cái câu chuyện mà tôi làm đó là cái nghề làm bò của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Có những người không có tiếng Anh hoặc là không có nghề nghiệp gì cả, hoặc là sang đây cái nghề của họ nó không được thực dụng. Thì thời gian đầu người Việt Nam qua gặp rất là khó khăn trong cái chuyện đó. Thì họ đi làm cái nghề nào mà đơn giản nhất, dễ kiếm tiền nhất để mà mưu sinh trong thời gian đầu. Thì một số người đi vào cái nghề làm thịt bò, đi vô trong những cái bò đó để làm á, lò mổ bò đó. Một số người họ thành công, họ trở thành những giám đốc hoặc chủ những hãng bò. Thì tôi gặp một trong những người mà làm chủ hãng bò hiện nay đang ở bên Omaha ở Nebraska, cũng rất là giàu. Ông làm chủ khoảng 150 ca bạc minh, ông làm chủ mấy cái nhà hàng và ông làm shareholder rất lớn trong cái hãng bò gọi là Nebraska Beef. Wow. Tôi đã gặp ông này và kể cái hành trình của ông đi từ cái người mà hai bàn tay trắng mà bây giờ trở thành một triệu phú. Thì đó là những câu chuyện mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là cái người Việt Nam mình đó, những người nào mà chịu khó đó, cho dù sang đây họ không biết gì cả, nhưng mà đây là đất nước cơ hội và họ đã tận dụng cái cơ hội đó tối đa và đã có một số người rất là thành công. Đó là những cái gì mà tôi nhìn thấy được từ người Việt Nam ở Hoa Kỳ, thưa chị.
Tức là những cái ngành nghề mà khó nhọc nhất mà ít ai theo đuổi nhất ở nước Mỹ này thì người Việt không có quản, không có nề hà, khó nhọc.
Không có nề hà.
Vâng, và đi vâng. Theo và đã thành công. Dạ, xin hỏi chị Lan, trong hàng trăm những cái tác phẩm trải dài trong cuốn sách này nè, tác phẩm nào chị cho là ấn tượng nhất có thể chia sẻ với thính giả VOA hôm nay?
Tác phẩm mà nói lên được cái cốt lõi của cuốn sách đó, đó là bài Không phải trốn tạm dung của tác giả Lệ Hoa Wilson, độc giả của Báo Người Việt. Cái cuốn sách này nó hay ở chỗ nó vừa có bài của độc giả, nó vừa có bài của phóng viên Người Việt. Thì ở cái tác phẩm Không phải trốn tạm dung á, thấy rằng người Việt Nam đã đến đây, họ dùng đất ở đây, nước ở đây để mà tiến thân.
Nhân Dũng đây, chị cũng đã đi rất là nhiều nơi để tìm hiểu, làm cái vốn liếng để chị viết lên những cái mẫu chuyện trong cái tập sách này. Có kỷ niệm vui buồn nào khó phai?
Có một đêm được xin ở lại ở trong một cái nông trại gà ở Centerville, Texas đó, để mà coi người Việt mình đã sống cái công việc này như thế nào.
Các anh chị kể đây những câu chuyện thành công của người Việt trong cái hành trình này đó, thấy lên rừng nhiều, thấy chăn nuôi nhiều, có xuống biển không ạ? Có những cái ngành nghề và đi xa xa một chút xíu. Dạ, yeah. Có những ngành nghề nào mà nó thú vị, độc đáo không?
Cái nơi mình đi xa nhất là Hawaii, tìm hiểu được những cái người dân của mình ở đó, họ làm cái công việc là đánh bắt cá ngừ đại dương. Rất là thú vị ở một cái là ngay trên đất Mỹ, ở một bến cảng của Mỹ mà đông nhất, thành công nhất ở đó lại là người Việt của mình. Thì đó là một điều rất là tự hào.
Anh Dũng, đi nhiều, viết nhiều về sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Anh thấy thế mạnh của cộng đồng Việt ở Mỹ là gì? Có gì đặc biệt hay khác biệt so với cộng đồng Việt ở những nước khác?
Nếu mà chúng ta so với lại các cộng đồng Việt Nam ở các nơi khác đó, ngoài Việt Nam đó, chẳng hạn như Canada, Úc, Pháp, vân vân ở châu Âu đó, thì tôi nghĩ về mặt chính trị cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ là mạnh nhất. Trong 40 năm qua chúng ta có tới gần 50 vị dân cử Mỹ gốc Việt. Đặc biệt hiện nay bây giờ Việt Nam mình có một thượng nghị sĩ của tiểu bang, rồi trước đây chúng ta có hai dân biểu tiểu bang, rồi chúng ta trước đây có giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt làm phụ tá bộ trưởng tư pháp, rồi trong quân đội chúng ta có tướng Lương Xuân Việt, rồi trong tòa án đó, ngoài một số chánh án ở cấp tiểu bang chúng ta có bà Jacqueline Nguyễn hiện nay là chánh án của tòa liên bang mà tòa kháng án nữa. Có thể nói rằng đó là cái điểm son của người Việt Nam. Nên nhớ là như thế này, là để được vào cái tòa kháng án liên bang không phải chuyện đơn giản. Những người này phải được tổng thống bổ nhiệm mà ở suốt đời. Bây giờ bà làm chánh án của tòa án kháng án liên bang mà tòa số 9 là tòa lớn nhất nước Mỹ nữa, nằm miền Tây Hoa Kỳ, coi mười mấy tiểu bang luôn.
Chị Ngọc Lan, nếu mình nói về cái thế mạnh của cộng đồng Việt mình so với những cái cộng đồng bạn ở nước này nè, thì chị thấy đó là thế mạnh như thế nào?
Đó là cái sự cần cù chịu khó. Qua những cái gì mà mình đi, mình viết và trong quyển sách này, thì đó là cái điều mình nhìn thấy. Một cái cộng đồng thiện diện ở đây bắt đầu bằng một cái sự đổ nát tan thương, chứ không phải là bình thường. Từ nơi này họ đứng lên, khẳng định được mình, phát triển và thành công.
Người Việt mình tị nạn vào đất Mỹ đó, thì dĩ nhiên là mình kéo theo những cái hệ quả về gánh nặng xã hội cho người dân ở bản xứ. Nhưng mà cũng có những cái thành quả để đóng góp cho kinh tế nước này nữa. Thì 40 năm trôi qua, cái cán cân giữa hệ quả và thành quả đó hiện giờ như thế nào, theo ghi nhận của anh Dũng?
Thực sự ra nó vẫn chưa có thống kê nào nghiêm túc về cái chuyện này. Mình cũng rất là khó biết. Người Việt Nam đầu tiên vào đương nhiên họ phải nuôi người Việt Nam, như Trà My vừa mới nói, phải có gánh nặng. Thế nhưng mà cái đó là cái đầu tư rất là có lợi cho nước Mỹ. Tất nhiên vẫn còn có những người chưa thành công, vẫn phải hưởng cái welfare, là sống và nhận trợ cấp của xã hội của Mỹ. Nhưng mà khi bắt đầu mà đủ lông đủ cánh thì bắt đầu họ bung ra, họ phải đóng thuế lại chính phủ Mỹ. Thì tôi cho là cái đầu tư đó đối với cộng đồng Việt Nam là có lợi chứ không bao giờ lỗ. Đó là theo cách nhìn của tôi. người Việt Nam họ rất là cần cù, và họ từ một đất nước chiến tranh, chúng ta nên nhớ các cộng đồng khác đi qua Mỹ đó hầu như không phải bị chiến tranh. Cho nên chúng ta tính là một cái Anh đó mà đi tới Mỹ đó, cái tay trắng nó khác, còn cái Anh này tới không những tay trắng mà tay bị cụt nữa, bởi vì cái di sản chiến tranh nó để lại, nó bị nhiều cái thất bại, nhiều cái đau buồn lắm, nhưng mà họ vẫn vượt qua. Cái sự đóng góp của người Việt vào đất Mỹ là nó có lợi.
Cộng đồng người Việt hiện nay đang đứng trước những cơ hội hay thách thức như thế nào theo ghi nhận của anh?
Tất nhiên đây là đất nước cơ hội thì còn rất là nhiều, cộng đồng chúng ta chưa có trải ra hết được. Bây giờ thách thức ở phía trước á, nó có một cái như thế này, là vẫn còn có những người Việt Nam đi sang, thì cái người đó và cái người Việt Nam ở đây lâu có hội nhập vào được hay không? Nó có vẻ như có một cái gì đó ngăn cách, như chúng ta thấy trong cái cuốn hành trình mà 40 năm cộng đồng Việt Nam, nó có bóng dáng chiến tranh Việt Nam ở trong đó, những người mà nạn nhân của chiến tranh đi qua Mỹ, còn những người này bây giờ họ không phải nạn nhân chiến tranh nữa. Thì cái đó, đó hiện nay đó, nó vẫn đang là một cái gọi là sự khác biệt giữa cộng đồng mới này. Họ vẫn tiếp tục qua đây với nhiều cái trường hợp chẳng hạn bảo lãnh hay đi du học này kia vân vân. Làm sao mà xóa bỏ được ngăn cách được? Thì cái đó là tôi nghĩ là thách thức của cộng đồng Việt Nam hiện nay.
Anh thấy cái thách thức nằm ở chỗ cái sự hòa nhập đồng điệu giữa cộng đồng Việt với nhau ở Đức Mỹ.
Đúng vậy.
Dạ. Thế còn với cộng đồng Việt và những cái cộng đồng bạn xung quanh đó, thì chị Lan thấy có những cái thách thức nào đối với cộng đồng người Việt mình trong cái quá trình phát triển vươn lên ở đất Mỹ này không?
Mình nhìn từ ở ngay vùng Little Sài Gòn là nơi đông người Việt nhất, thì đó vẫn là cái thách thức về vấn đề ngôn ngữ. Hòa nhập được, làm ăn sinh sống được, nhưng rõ ràng trở ngại về ngôn ngữ đó của cái cộng đồng Việt ở đây á, mình cảm thấy nó rất là lớn. Nếu như vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ đó, thì mình nghĩ cái sự đóng góp, sự thành công, cái sự hiện diện của người Việt ở trong dòng chính á, nó còn nhiều hơn nữa. Còn nếu mà nhìn về cái thế hệ trưởng thành ở đây vượt qua được cái đó, thì cái thách thức của cái người gốc châu Á ở Mỹ thì nó vẫn bị nhận một cái sự xử nó không có được giống như là người bản xứ, người chính gốc.
Tức là người gốc Á ở Mỹ này để thành công đó thì vất vả hơn nhiều so với người bản xứ.
Đúng, đúng. Cho nên cái thách thức vẫn là đòi hỏi cái người gốc Việt của mình, dù là thế hệ mới đi chăng nữa, vẫn là một cái sự nỗ lực rất là nhiều so với lại người bản xứ.
Với cái hành trình nhìn lại và nhìn tới, trong cái cuốn sách lần này, những người ký giả tham gia vào cái cuốn sách này như anh Dũng, như chị Lan, muốn nhắn gửi điều gì với những độc giả, nhất là những độc giả trẻ, họ muốn tìm hiểu về hành trình này? Anh chị muốn nói gì với họ?
Tất cả những ai muốn biết về cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trưởng thành, thay đổi như thế nào thì đọc cuốn sách này, mình sẽ tìm thấy, mình sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Mình ở đây không phải chỉ cá nhân mình mà cả gia đình mình và cả cái cộng đồng của mình. Và từ trong cái chỗ này đó, mình sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm của cộng đồng Việt Nam để mình tiếp tục mình phát triển. Tôi cũng hy vọng không chỉ người Việt Nam đọc cái cuốn này, mà tôi hy vọng là người nước khác, cộng đồng khác họ đọc vô để mà họ hiểu biết hơn về cộng đồng Việt Nam. Rồi những người mà làm chính sách của Hoa Kỳ đó, họ sẽ có những chính sách thích hợp hơn với người Việt Nam trong tương lai. Đó là cái mà tôi kỳ vọng trong cuốn sách này.
Tìm hiểu về sự trưởng thành của cộng đồng Việt ở Mỹ, chắc hẳn các bạn cũng muốn biết những ưu, nhược điểm của cộng đồng Việt so với các cộng đồng bạn ở Mỹ như thế nào phải không? Chúng ta hãy chia sẻ cảm nhận của chủ biên quyển sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, anh Phạm Phú Thiện Giao.
Về ưu điểm đó, thì rõ ràng là cộng đồng Việt Nam, thứ nhất là về số lượng phát triển nhanh. Thứ hai là mình thấy rõ ràng là người Việt Nam vươn lên rất nhanh và trưởng thành cũng khá nhanh. Còn những cái khó khăn có tính cách khách quan của người Việt Nam, đó là cái thu nhập của cộng đồng trung bình của người Việt Nam ở Mỹ không cao so với các cộng đồng bạn người gốc Á. Hay là về giáo dục, chúng ta có sự phát triển rất là nhanh, nhưng mà chưa hẳn là người Việt Nam có cái thành tựu về giáo dục mạnh như là cái cộng đồng người gốc Nhật hay là gốc Ấn Độ hay là gốc Hàn Quốc tại Mỹ. Và điều này nó khách quan ở chỗ là vì các cộng đồng đó họ đã có mặt ở Mỹ cả 100 năm nay rồi. Còn người Việt Nam mình thì mới có 40 năm thôi. Thành ra nếu xét về cái giá trị tuyệt đối đó, mình không bằng họ. Nhưng mà xét trên cái tốc độ phát triển thì rõ ràng là mình rất là nhanh.
Chủ bút của tòa soạn báo Người Việt, người biên tập ấn phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ nói, quyển sách này ngay từ buổi đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả khắp nơi.
Bán được khá nhiều, mình có in ra một số lượng để bán tại địa phương. Đối với độc giả xa đó, những người mà mua qua internet thì nằm print by demand, tức là khi mà mình cần bao nhiêu thì mình in bấy nhiêu, và cái in này cũng qua những cái nhà in của Amazon nó cung cấp, thành ra nó cũng rất là sự linh hoạt.
Anh Giao cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cuốn sách đánh dấu 40 năm tạo dựng tương lai từ hai bàn tay trắng của cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ.
Toàn bộ cái sự chuẩn bị đó là nó kéo dài hơn một năm, khoảng gần cuối năm 2014 để chuẩn bị, để gửi rất nhiều phóng viên đi các tiểu bang trong nước Mỹ đến các cộng đồng lớn đó để viết về cuộc sống của người Việt Nam ở đó. Ngoài ra, chúng tôi còn phát động cái cuộc tham dự viết chung với Nhật báo Người Việt là ngay từ đầu năm 2015 để thành một cái cuốn nó khả dĩ có thể tổng quát về hành trình của người Việt Nam từ sau năm 75 tại Mỹ. Nên đọc cuốn sách này, một cái hình ảnh có tính cách lịch sử mà được xây dựng khách quan thì vẫn là điều tốt cho những người thế hệ sau.
Mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình của cộng đồng Việt trên đất Mỹ và chia sẻ cảm nhận với tạp chí Thanh niên VOA trong phần ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Tự do, tôi trả bằng nước mắt. Tự do, anh trả bằng máu xương. Tự do, em đổi bằng thân xác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi là Nguyễn Thành Giảng, tôi ở Ottawa, Canada. Tôi là muốn hỏi khi mà tôi uống thuốc Vintivitamin, mỗi ngày uống một viên của Centrum, thì khi uống thuốc vô đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thì tôi đi tiểu, thì thấy cái nước tiểu lúc nào nó cũng vàng đậm. Đó. Nhưng mà khi đi lần thứ hai thì nó hơi lợt hơn. Và lần thứ ba, tức là sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, thì nước tiểu nó bình thường. Nhưng mà uống vô thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi mình đi tiểu thì thấy nó vàng. Vì vậy hỏi bác sĩ, cái đó là nó làm sao? Và có nên uống gì vậy được hay không? Multivitamin.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về tại sao đi nước tiểu vàng sau khi uống viên vitamin, và chúng ta cũng sẽ bàn qua về một số chuyện khác liên hệ tới với cái vấn đề uống vitamin. Thì cái sau khi khi mà cái người bệnh nhân đi khám bệnh thì cái màu nước tiểu có thể giúp cho cái bác sĩ biết về một số khía cạnh của sức khỏe của cái người đó. Thì bình thường nước tiểu nó là có một cái màu vàng nhạt. Do một cái chất ở trong cái nước tiểu đó gọi tên là urochrome, cái từ Hy Lạp của nó có nghĩa là nước tiểu và chrome có nghĩa là màu, thì nói một cách giản dị chúng ta có thể nói tiếng Việt đây là đó là niệu sắc, hay là nhưng mà chúng ta gọi urochrome cho nó giản dị, hay là một cái tên khác gọi có thể một cái chất khác có thể nó làm cái nước tiểu nó màu vàng là urobilin. Thì thời Trung Cổ có một cái số người tưởng cái chất mà nó làm cho nước tiểu vàng nó là vàng thật, và người cũng sợ có một cái số người họ định tích cái chất vàng từ trong nước tiểu, nhưng mà dĩ nhiên là thất bại. Thì chất này nó là hậu quả của cái một cái chất ở trong máu. Thì chúng ta biết là cái máu, tế bào máu của chúng ta nó chỉ sống được chừng 120 ngày thôi thì nó bị hủy hoại và nó thay bằng một cái tế bào máu mới. Thì những cái xác cái tế bào mà bị hủy hoại đó nó được biến đổi, nó được chế biến thành ra một cái chất khác, và những cái chất đó nó đi vào ở trong mật, nó đi vào trong cái vào trong mật, và cái mật tiết nó đi vào trong ruột của chúng ta. Và khi mà đi vào trong ruột á, thì nó thành ra một cái chất màu vàng gọi là stercobilin, bởi vì cái phân bình thường nó có là màu vàng. Và một cái phần nhỏ của cái chất mà thải ra trong mật đi vào trong ruột đó, nó được hấp thụ trở lại vào trong máu. Và khi vào trong máu thì nó trở thành là cái chất là khi mà cái máu nó tới cái thận mà tiết ra nước tiểu, thì cái đó là cái urochrome mà chúng ta vừa nói đó. Và xin lỗi, và cái chất đó cũng có cái tên là urobilin, là nó là làm cho cái nước tiểu màu vàng. Nếu mà cơ thể không có đủ nước, ví dụ như một cái người họ nhìn họ bị khát nước nhiều quá, họ hay là cái người đó họ mất nước, thì cái cơ thể nó có cái khuynh hướng là nó giữ cái nước lại, nó không có cho ra ngoài nước tiểu, và lúc đó thì cái nước tiểu nó sẽ đậm đặc hơn. Và cái nước tiểu người đó sẽ vàng hơn là vì do cái nồng độ, do cái concentration của cái chất urochrome ở trong cái nước tiểu nó cao hơn. Nếu cùng một cái người đó mà họ uống nhiều nước quá thì cơ thể họ thấy nó là nước nhiều, nó dư thì nó tiết ra nước thật nhiều, và nước tiểu của họ thì cái nồng độ nó sẽ thấp hơn, nghĩa là nó specific gravity, cái nước tiểu nó loãng hơn, thì lúc đó thì nước tiểu nó mất cái màu vàng đó là vì cái chất urochrome nó đã được pha loãng đi. Thì một số người bị cái bệnh gọi là phá hủy hồng cầu nhiều quá, giống như một cái số người ta bị sốt rét, hồng cầu của họ bị phá hủy, hay là một cái số người vì hồng cầu họ bất bình thường, họ cứ mất máu là vì huyết tán, hemolysis. Thì những cái người, hay là những cái người họ bị bệnh gan và họ không có chuyển hóa được cái chất bilirubin được. Bilirubin cũng là một cái phế phẩm của cái những cái hồng cầu máu chúng ta nói đó. Thì hay là những cái người bị cái ống dẫn mật của họ bị nghẹn, thì lúc đó trong cái máu của họ nó có nhiều cái chất bilirubin, thì mấy cái người đó thì họ bị vàng da. Và một số cái chất mà bilirubin, cái hoạt đạn nó làm vàng da trong những cái người đó, thì nếu mà nó tan được thì nó được đào thải qua nước tiểu, và cái nước tiểu của người mấy người đó thì cũng rất vàng và đậm. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta nói những cái người mà bị nghẹn ống mật, thì những cái người đó họ thải cái chất bilirubin là cái chất hoạt đạn vào ruột không có được nhiều, thì cái phân của họ thì nó trắng như là đất sét, nhưng mà cái nước tiểu họ rất vàng. Thì khi mà họ đi khám bác sĩ và bác sĩ nhận xét thấy như vậy, bác sĩ sẽ nghi là chắc là có một cái ống dẫn mật hay là cái gì nó nghẹt ở trong cái đường mà gan mà thải những cái chất tiết để ra ngoài trong ruột. Và đó, để tôi sẽ xin nói sơ qua là cái cách người bác sĩ họ nhìn cái vấn đề như thế nào. Và cũng vì những cái chuyện xảy ra như vậy, cho nên thường thường trong dân gian chúng ta cũng nghĩ là lúc nào mà nếu mà đi tiểu vàng quá thì sợ là có bị bệnh gan hay không. Thì tuy nhiên trong đa số những cái trường hợp chúng ta, người bệnh đi nước tiểu vàng nhiều là chỉ vì cái cơ thể thiếu nước hoặc là cần giữ nước nhiều lại, và do đó tiết kiệm nước bị đào thải qua nước tiểu. Và do đó cái nồng độ urochrome là cái nó cho cái màu vàng của nước tiểu nó tăng, và cái nước đó, nước tiểu lúc đó nó vàng hơn. Tới lúc người đó họ uống nước nhiều hơn thì cái nước tiểu nó không có còn vàng nhiều như vậy nữa. Trong trường hợp cái người uống thuốc Centrum như vị thính giả hỏi ở đây, thì những cái vitamin B nó được hấp thụ từ ruột, nó qua máu, và cái phần dư cơ thể nó thấy nhiều không cần thiết thì nó bài tiết ra nước tiểu. Thì vài giờ sau nếu mà hết thuốc ở trong nước tiểu thì nó hết, mà cái nước tiểu nó bớt vàng lại. Và đặc biệt trong những cái vitamin loại B đó thì có cái vitamin B2, một cái tên khác của nó là riboflavin, thì trong cái từ flavin nó cũng có nghĩa là màu vàng. Thì nó là cái chất mà cho cái màu vàng mạnh nhất. Uống vitamin C cũng như là cái chất sắt, có một số người ta muốn uống thuốc bổ trong đó có sắt, thì nó cũng cho nước tiểu màu vàng, và cũng như một số chất phụ trong một số thuốc, lúc người ta làm cái viên thuốc nó cũng có một cái chất làm cho màu vàng. Thì nên để ý là trong cái Centrum, cái hiệu Centrum nó có một cái loại gọi là Silver, là nó dành cho những cái người lớn tuổi. Thì trong những cái viên thuốc Centrum Silver thì nó không có chất sắt. Và ngoài ra cái thuốc bổ thì một số thuốc để chữa những cái bệnh giống như là Rifampin chữa bệnh lao, hay là có một cái thuốc kháng sinh để chữa nhiễm trùng đường tiểu tên là Nitrofurantoin. Những cái thuốc đó nó cũng làm cho cái nước tiểu có màu. Và không những nước tiểu không, mà nước mắt cũng những cái người đó cũng có thể nó đổi qua màu vàng. Chúng ta nhắc đến cái vấn đề này thì là vì bác sĩ sẽ dặn những cái người đó như vậy, là vì cái màu vàng có thể làm hư ví dụ như quần lót đắt tiền, và những cái người họ có mang những cái contact lens vì cái vấn đề trên con mắt của họ, thì nhiều khi những cái chất màu đó nó bám vào những cái contact lens và là nó hư những cái contact lens đó. Một số thức ăn như là cải và cà rốt cũng có thể làm thay đổi màu nước tiểu qua màu vàng, là trong đó nó có những cái chất như là carotin. Và một cái thuốc trụ sinh khác giống như ciprofloxacin mà cũng khá thịnh hành, hay dùng để mà trị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, thì tên thương mại thường thường gọi là cipro, thì nó cũng có thể làm là nước tiểu nó màu hồng, màu đỏ, nó hơi ửng màu đỏ, màu hồng. Và cũng xin nhắc đây một điểm cũng khá thú vị, là ví dụ như một số em bé nó ba má nó thấy nước tiểu nó tự nhiên tại sao có máu, thì bác sĩ nếu mà không có điều tra kỹ thì có thể nghĩ là đứa bé nó bị bệnh, hay là người lớn ví dụ như mình đi tiểu mà thấy cái nước màu đỏ có thể sợ coi chừng nó chảy máu ở đâu, hay là nó bị ung thư hay không. Nhưng mà có một số trường hợp thì cái nước tiểu nó đỏ như máu là chỉ vì có một cái con vi khuẩn, nó thường thường ở ngoài môi trường hay là trong cơ thể, trong phân. Nó tên là Serratia marcescens, cho nên nếu mà quý vị để muốn đi vào chi tiết thì nó chuyển hóa cái chất nước tiểu đó và nó biến nó thành một cái màu đỏ. Và chúng ta đó cũng một cái điểm thú vị trong những vấn đề nước tiểu nó đổi màu. Thì nhân dịp chúng ta bàn về những cái viên multivitamin thì tôi cũng xin nhắc lại một vài điểm như sau. Là thứ nhất là những cái thuốc mà nhiều vitamin, đa sinh tố, multivitamin, thì nó cung cấp một cái số chất dinh dưỡng mà chúng ta nghĩ là chúng ta không có được đầy đủ ở trong cái cách thức ăn uống của chúng ta. Ví dụ như người ta thấy theo cái cách ăn uống của cái người Mỹ thì thường thường họ không ăn đủ vô calcium, canxi hay là potassium hay là vitamin D và vitamin B12. Thì đối với những cái người đó có thể là uống một ngày một cái viên multivitamin thì giúp thỏa mãn những cái nhu cầu mà còn sơ sót đó, những cái gaps đó. Tuy nhiên chúng ta đừng có tin cậy quá nhiều vào những cái lời quảng cáo và những cái nhà bào chế họ có thể họ nói mé mé, họ gợi ý là cái thuốc vitamin của họ chữa được bệnh này bệnh kia. Nhưng mà họ không có nói trắng rõ ra là vì FDA là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của họ không có cho phép. Và họ chỉ cho phép được gọi những cái đó là nutritional supplements, là những cái chất phụ về dinh dưỡng mà thôi. Nhưng mà ngược lại vì cái FDA nó không có trực tiếp quản lý, không có regulate những cái thuốc bổ này, nên cái người tiêu thụ cần tìm hiểu và để đừng có bị lừa gạt. Nhất là đừng có đi kiếm những cái thuốc mà mắc tiền quá rồi phí tiền, nó không có giúp được ích gì nhiều. Một điểm nữa là nếu mà uống thuốc thì nên uống đều đặn. Nhưng mà đừng có coi chừng uống thuốc, nhiều thứ thuốc bổ cùng một lúc mà mình không biết ở trong đó là có chất gì, có thể là nó có chồng chéo lên nhau. Mà không có phải là càng uống thuốc bổ nhiều thì càng tốt. Ví dụ như nếu mà một cái người phụ nữ ở trong cái tuổi sanh con đẻ cái mà nếu họ uống cái vitamin A mà nhiều quá thì cái overdose, cái dose quá cao của vitamin A có thể là gây những cái tật bẩm sinh ở trên em bé. Và đối với người trên 50 tuổi thì cũng thường thường thì người ta không có cần uống thêm chất sắt, như tôi đã nói là trong cái silver syndrome thì nó không có sắt. Mà nếu mà mình không cẩn thận mình uống những cái viên thuốc nó có sắc nhiều quá thì đối với cái người 50 tuổi trở lên, nam cũng như nữ, thì cũng có thể là chúng ta có uống nhiều chất sắc thì cũng không có tốt. Và tốt hơn là những cái viên thuốc multivitamin thì nên ăn thức ăn tươi, lành mạnh và đa dạng. Và người ta nghĩ vẫn nghĩ đấy là những cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất và tốt cho cái sức khỏe của người tiêu thụ. Và những cái người có những cái cách ăn uống riêng như là ăn chay, không uống sữa, hay là có những cái người ăn kén, ăn quá ít để tụt cân, để mà sụt cân, thì nên tìm hiểu xem trong cái thực đơn của mình thiếu những chất gì. Ví dụ như những một số cái người họ bị lactose intolerance, họ uống sữa không được, họ uống sữa hay là có đồ có sữa thì họ đi tiêu chảy, thì những cái người đó có thể cần uống thêm calcium và vitamin D. Và một nhóm đặc biệt là những cái phụ nữ đang trong tuổi có thể có con, cần được cung cấp đầy đủ một cái chất gọi là folic acid. Folic acid là một cái loại vitamin B mà trong thiên nhiên thì có thể ở trong những cái hột đậu, lentils, peas, đậu xanh, hay là những cái rau xanh đậm ở bên Mỹ này người ta gọi là dark green vegetables, giống như là broccoli, spinach hay là collard hay là turnip greens, những cái đó, hay asparagus, là những cái đó nó có folic acid ở trong. Nếu mà thiếu folic acid thì có thể làm cho cái hệ thần kinh, cái bào thai nó đang phát triển không có bình thường. Những cái vấn đề khuyết tật đó người ta gọi chung là neural tube defect, tức là trong cái bào thai, thai nhi lúc nó còn nhỏ thì nó có một cái ống, sau này nó phát triển ra thành cái hệ thần kinh của nó. Mà khi cái ống đó nó thiếu folic acid thì nó phát triển là không có bình thường. Và từ năm 1998 thì ở Mỹ FDA có khuyến cáo là người ta cho thêm folic acid vào bánh mì và cereal, là những cái đồ mà như cốm mà mình ăn hay ăn để dùng để ăn sáng. Thì và các thuốc multivitamin như là cả Centrum for Women cũng có chứa chất này, đủ theo khuyến cáo nói chung là 400 microgram một ngày, có nghĩa là 0.4 mg một ngày. Và những cái viên thuốc mà dành cho các bà có bầu thì nó chứa gấp đôi cái số lượng trên, là 800 microgram một ngày. Và vì người ta đã bỏ sẵn cái chất folic acid ở trong cái cereal, ở trong bánh mì và nếu mà mình ăn mấy nhiều mấy thứ đó mà mình càng uống thêm cái thuốc bổ nhiều nữa thì có thể là mình cũng có cái số lượng đó folic acid nó quá cao, thì quá nhiều thì cũng không có tốt nữa. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn người hoặc tình trạng nô lệ thời hiện đại là một hoạt động phạm tội mang tính toàn cầu và trị giá nhiều tỷ đô la. Nó làm mất ổn định những chính phủ và tiếp tay cho tham nhũng, gây nguy hại cho khả năng phát triển thịnh vượng của các quốc gia. Nó làm gia tăng hoạt động phạm tội khác như buôn bán ma túy bất hợp pháp và buôn lậu súng ống. Nó là một trong những phương tiện mà nhờ đó những kẻ khủng bố tài trợ những hoạt động của chúng. Ngày nay, ước tính có hơn 20 triệu nạn nhân của nạn buôn người khắp toàn cầu. Không có nước nào trên thế giới mà không tránh được tai họa này đeo bám nhân loại. Hoa Kỳ là một trong những điểm đến hàng đầu cho hoạt động buôn người, cũng như cho hàng hóa được làm ra sử dụng sức lao động bị cưỡng bức. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta muốn chiến đấu chống lại tai họa này, chúng ta phải bắt đầu ở Hoa Kỳ. 3 năm trước, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện một số bước để củng cố và thống nhất biện pháp ứng phó của chính phủ Hoa Kỳ đối với tình trạng nô lệ thời hiện đại, bắt đầu với việc tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là pháp trị, đó là điều tra, bắt giữ và truy tố những kẻ buôn người. Thứ hai là hỗ trợ nạn nhân, chẳng hạn như thông qua những dịch vụ y tế và chấn thương, phúc lợi trẻ em. Thứ ba là bảo đảm rằng sức lao động bị cưỡng bức không được sử dụng ở bất cứ đâu dọc theo chuỗi cung ứng trong việc sản xuất và phân phối hàng hóa mà chính phủ Hoa Kỳ mua. Và thứ tư là nhận thức cộng đồng và hoạt động tiếp cận khác, làm cho công chúng nhận thức được phạm vi và mức độ của vấn đề và huấn luyện những người trong chính phủ và công chúng nói chung, biết cách xác định những nạn nhân của nạn buôn người. Một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức này là việc Tổng thống hàng năm tuyên bố tháng 1 là tháng phòng chống tình trạng nô lệ và buôn người quốc gia. Những toán nhân viên tình báo của chúng tôi đã dành nhiều nguồn lực hơn để xác định những mạng lưới buôn người. Những viên chức thi hành pháp luật đang làm việc để triệt phá những mạng lưới đó, và những công tố viên đã nỗ lực trừng phạt những kẻ buôn người, Tổng thống Obama nói trong tuyên bố năm nay. Chúng tôi cũng đã tăng cường những biện pháp bảo vệ trong nước để những công nhân người nước ngoài hiểu rõ hơn quyền của mình. Để giải quyết những điều kiện ẩn tàng giúp cho nạn buôn người tồn tại, Hoa Kỳ đang thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế khắp toàn cầu, Tổng thống Obama cho biết. Trong khi chúng tôi nỗ lực chấm dứt nạn buôn người ở đây tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo nỗ lực diệt trừ nạn buôn người khắp thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Việt Nam hôm nay đã tổ chức buổi lễ khởi công đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ của chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm 2014. Công trình thứ nhất là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 3 năm ngoái. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong khi đó, trên các trang báo lề trái không thuộc quản lý của nhà nước cho biết nhiều nhà hoạt động xã hội và các nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, Vũng Tàu và Sài Gòn đã tổ chức các buổi lễ tưởng nhớ các binh sĩ Việt Nam đã ngã xuống ở Hoàng Sa hàng chục năm trước. Một nhóm người Việt tới thăm Hàn Quốc không thị thực đã biến mất khỏi một hòn đảo nghỉ mát là Jeju. Tin này được chính quyền địa phương loan báo hôm 15 tháng 1. 46 người thuộc đoàn 155 người Việt Nam tới hòn đảo 3 ngày trước đó trong chuyến đi du lịch kéo dài 6 ngày. 10 người tìm cách bỏ trốn gồm 9 người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt lại đầu tuần trước và đang bị điều tra. Văn phòng phụ trách vấn đề nhập cư cho biết đang điều tra xem liệu có phải những người Việt Nam mất tích muốn làm việc trái phép ở Hàn Quốc hay không. Nữ Tổng thống mới đắc cử của Đài Loan bà Thái Anh Văn hôm nay đã kêu gọi các bên duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông cũng như tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp ở vùng biển này. Bà cũng tuyên bố rằng Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với Nhật Bản. Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và thời gian qua đã cấp tập bồi đắp nhiều hòn đảo nhân tạo. Đài Loan cũng nằm trong số các bên nhận chủ quyền ở vùng biển được coi là chiến lược, nơi hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la được vận chuyển qua lại mỗi năm. Lời kêu gọi của bà Thái được đưa ra trong khi các tin tức từ Trung Quốc cho biết rằng các thân nhân binh sĩ đồn trú trên hòn đảo nhân tạo trên bãi đá chế thập ở Trường Sa đã đặt máy bay tới thăm người thân. Bắc Kinh trước đó đã thực hiện một số chuyến bay họ coi là dân sự tới hòn đảo này và đã vấp phải phản đối của cả Việt Nam và Philippines. Trong khi đó, thưa quý vị, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành động mưu tìm độc lập nào của Đài Loan, ngay sau khi bà Thái Anh Văn được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của hòn đảo này. Tân Hoa Xã đã đăng tải một tuyên bố của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, cơ quan được giao quản lý mối quan hệ với Đài Bắc, trong đó tuyên bố rằng quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ lãnh thổ của mình vững như bàn thạch. Trước đó, đảng có xu hướng độc lập của bà Thái có tên gọi Đảng Dân Tiến DPP đã đả bại Quốc dân đảng KMT. Kể từ khi lên nắm quyền 8 năm trước, KMT đã mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Đảng DPP của bà Thái còn lần đầu tiên giành thế đa số tại cơ quan lập pháp của Đài Loan. Đây được coi là một diễn biến nhiều khả năng sẽ gây tác động lớn tới các chính sách về kinh tế cũng như các vấn đề khác đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, một chiếc máy bay chở một số công dân Mỹ mới được Iran phóng thích trong cuộc trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ đã cất cánh, rời thủ đô Tehran để tới Thụy Sĩ. Trong số đó có nhân viên, phóng viên của tờ Washington Post, một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến và mục sư. Tin cho hay các công dân Mỹ này sau đó sẽ được đưa tới một bệnh viện quân sự của Mỹ tại Đức để chữa trị. Việc thả bốn tù nhân Mỹ được đưa ra hôm qua, chỉ vài giờ trước khi các nhà ngoại giao Iran và phương Tây thông báo việc thực thi một thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc phương Tây và Iran. Hãng tin Reuters đưa tin rằng người Mỹ thứ tư được phóng thích là ông Nosratollah không có mặt trên chuyến bay rời Tehran.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.